This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ hai, ngày 31 tháng 7 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta bắt đầu một tuần mới, mặc dù vậy đây là ngày cuối tháng 7 rồi, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7, chúng ta chuẩn bị cho tháng 8, và như vậy là tháng 8 các em cũng chuẩn bị khai trường nữa rồi. Thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay thì thời tiết tuy rằng không có mưa nhưng mà khá là mát mẻ vào buổi sáng, không có gắt giống như là những cái tuần lễ vừa qua. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất vào khoảng 93, thấp nhất là 75. Tới ngày mai là ngày thứ tư thì nhiệt độ còn giảm nữa, xuống chỉ còn có 89 là cao nhất trong ngày, thấp nhất là 73. Và thỉnh thoảng cũng có mưa, đặc biệt là ngày thứ tư. Xác suất mưa lên cao tới 50 và nhiệt độ lúc bấy giờ chỉ còn có 84 độ là cao nhất và thấp nhất là 72. Thời tiết bắt đầu man mát trở lại rồi anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng nay mà đi ra ngoài đường thì thấy nó cũng tương đối là mát hơn một chút so với tuần trước. Cứ nghĩ rằng là mùa thu bắt đầu về. Lúc này bên ngoài thành phố Houston là 73 độ. Tương đối khá là mát hơn một chút so với những cái ngày trước đây. Hôm nay thì lên cao nhất là 94, không có phần trăm cơ hội mưa nào ngày hôm nay cho thành phố Houston. Gió theo hướng đông bắc từ 5 cho tới 10 dặm một giờ và buổi tối xuống thấp là 77. Ngày mai thì cao nhất cũng là vào khoảng 92-93 mà thôi và có 20% cơ hội mưa và buổi tối xuống thấp là 78.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle có tổng cộng 4 phần tin chính ngay trên trang nhất của tờ báo này. Bản tin đầu tiên liên quan đến các vụ kiện về vấn đề di trú. Thì theo bản tin cho biết, mặc dù đã có quốc tịch cũng như có những giấy tờ chứng minh một người là quốc tịch, nhưng vẫn có rất nhiều người bị bắt giữ và trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đúng như vậy, thưa quý vị, chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị bước qua tháng 8 là tháng mà các em đang chuẩn bị quay trở lại trường học. Nên vì thế, các cơ sở thương mại cũng như là một số nhà băng đã tiếp tục thúc đẩy việc buôn bán những sản phẩm cho các em để mà quay trở lại trường học. Và họ cho biết có thể sẽ mở rộng thêm những đợt mua sale này và cũng vấp phải một số chỉ trích thì cũng lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Nhằm đáp trả lại những đòn trừng phạt của Hoa Kỳ, thì Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin đã yêu cầu trục xuất 755 nhà ngoại giao của Hoa Kỳ như là một biện pháp đáp trả lại. Và cuối cùng, liên quan đến kỹ nghệ năng lượng mặt trời mà Tổng thống Trump có thể sẽ công bố trong thời gian sắp tới, đang gặp phải những vấn đề lo ngại khi mà những tấm pin năng lượng làm tại Trung Quốc đã tràn ngập thị trường Hoa Kỳ giá rẻ. Trong những nỗ lực nhằm tránh đánh thuế thì các nhà sản xuất của Trung Cộng đã chuyển hướng sản xuất tại Mã Lai Á, Thái Lan và một số quốc gia Đông Nam Á để tránh thuế. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng có bản tin nói về Tổng thống Nga là ông Vladimir Putin. Ngày hôm qua có công bố là sứ mạng ngoại giao của Hoa Kỳ tại Nga sẽ phải cắt 755 nhân viên bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 sắp tới đây để trả đũa lại việc Hoa Kỳ đã có những cái lệnh chế tài khác và gia tăng sự căng thẳng giữa Hoa Thịnh Đốn và nước Nga. Bản tin chính ngày hôm nay đăng một cái tấm hình anh cầu thủ Andrea Petre của đội Texas Rangers đang ăn mừng với lại đứa con trai là Andrea Jr. cùng với lại hai đứa con gái là Canina Cassandra sau khi anh trở thành một trong những cái cầu thủ đầu tiên người gốc Dominican Republic đã đánh được tới 3.000 trái. Đây là lần thứ 31 trong các cầu thủ của lịch sử của đội bóng chày Hoa Kỳ. Về những cái câu chuyện qua cái chết của 10 di dân trong cái chiếc xe vận tải ở San Antonio đã mở ra một số những cái thông tin mà người ta thấy những cái nhóm buôn người rất là tàn nhẫn. Những người buôn người này họ đã nhét người đàn ông, phụ nữ cũng như là trẻ em vào trong những cái thùng của những chiếc xe vận tải đầy dơ bẩn và đặc biệt là những cái mùi dơ bẩn đó có thể đánh lạc hướng của những con chó của những nhân viên biên phòng. Và cuối cùng thì trong lúc các nhà làm luật đang xem xét về cái việc cải tổ luật thuế của Hoa Kỳ thì nhiều người đã đưa ra một số những ý kiến có liên quan đến việc là loại thuế dành cho thuế đóng tín chỉ cho cái việc mà đóng góp vào các cơ quan từ thiện. Về cái vấn đề này thì không có nên cải tổ hoặc là không có nên thay đổi nó. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quả Hưng. Thưa quý vị, là tháng 8 thì tất cả các em học sinh sẽ quay trở lại trường, và tại tiểu bang Texas thì mỗi năm đều có những ngày gọi là tax holidays, tức là đây là những ngày mà khi mua các cái dụng cụ học tập cũng như là các cái quần áo thì sẽ không có cần phải trả thuế. Thì một vài con số như là 87 triệu Mỹ Kim là số tiền dự trù trong cái kỳ mua sắm năm nay mà không phải trả thuế sẽ được cho là tiết kiệm khá nhiều cho người dân Texas. Và một người thì được cho là sẽ chi ra khoảng 623 Mỹ Kim là số tiền trung bình để mua các cái mặt hàng như là quần áo cũng như là đồ điện tử và các cái máy điện toán cho các con em mình trong cái mùa học 2017-2018. Thì ở tiểu bang Texas sẽ có 3 ngày được gọi là tax holiday. Đây là những ngày mà các cái phụ huynh có thể đi mua các cái mặt hàng cho các con em của mình để quay trở lại trường mà không phải trả thuế. Trong năm nay thì dự trù là số tiền tiết kiệm cho người mua sắm sẽ lên đến khoảng 87 triệu Mỹ Kim trong các khoản thuế của tiểu bang cũng như là của địa phương. Ngoài các cái đồ dùng trong các trường học thì hầu hết các cái mặt hàng khác như là quần áo cũng như là giày dép với số tiền rẻ hơn 100 Mỹ Kim thì đều được miễn thuế trong các cái ngày này. Và nó cũng tạo cơ hội cho các cái phụ huynh có thể tiết kiệm được một vài khoản nào đó, các cái số tiền cho việc mua hàng cho bản thân họ cũng như là các con em cho những gia đình này. Các nhà lập pháp thì từ lâu đã chỉ ra rằng là ba cái ngày mua sắm còn được gọi là tax holidays là một trong những cái lợi ích lớn cho người tiêu dùng. Dân biểu cho Wayne Pohas của đảng Cộng Hòa thành phố Houston đã có một vài thay đổi từ năm 2009 để việc mua sắm trở nên rộng rãi hơn, bao gồm là ngoài các cái đồ dùng học tập thì còn có thể mua thêm các cái loại quần áo, uniform của các trường học cũng như là giày dép. Mới đây thì một lần nữa thì ông lại muốn mở rộng thêm trong cái phiên họp cuối cùng với một cái dự luật là đề xuất tăng mức giá là thay vì 100 Mỹ Kim, tất cả các mặt hàng thì nên tăng lên mức giá là 200 Mỹ Kim. Và ông cũng muốn thêm vào một số loại máy điện toán để mà khi mua thì không cần phải trả thuế cho các cái máy điện toán này. Hiện thì dự luật vẫn chưa được thông qua, tuy nhiên thì ông có kế hoạch là sẽ tiếp tục đưa ra thảo luận trong cái phiên họp tiếp theo. Bởi vì ông nói rằng là hiện nay thì hầu như tất cả các cái em đều có trong các cái backpack của mình các cái thứ như là máy điện toán hoặc là các cái máy tablet hoặc là iPad, và đây là một trong những thứ giúp cho các em rất nhiều, không cần phải mang sách và nhiều sách đến trường. Ở thành phố Houston thì một khảo sát gần đây ước tính rằng là những người mua sắm tại thành phố sẽ chi trung bình là 623 Mỹ Kim cho các cái mặt hàng trong lớp, bao gồm là cả quần áo, các cái đồ điện tử và các cái máy điện toán cho mùa học 2017-2018. Và đây được xem là mức cao nhất so với mức độ mua sắm trên toàn quốc Hoa Kỳ. Và một cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng 47 người được hỏi có thể tăng ngân khoản trong kỳ tax holiday năm nay. Và 42% thì người được hỏi sẽ nói rằng là họ sẽ lựa chọn và mua sắm các cái mặt hàng trên online thay vì phải đi tới các cái cửa hàng. Troy Rice là chủ tịch phụ trách bán lẻ của tập đoàn Office Depot và Office Max thì nói rằng là doanh số bán hàng trong cửa hàng và số người ghé thăm các website trong các kỳ nghỉ tax holiday ở các tiểu bang trên toàn Hoa Kỳ được xem là cao nhất, thậm chí là cao hơn so với các cái ngày lễ cuối năm. Và ông nói rằng là ngày tax holiday là một phần không thể tách rời của các sinh hoạt back to school, và đây là điều mà khách hàng mong đợi hàng năm khi mà họ có thể được tiết kiệm rất nhiều thay vì phải trả các khoản thuế. Tuy nhiên thì cũng có một nghiên cứu của tổ chức thuế đã đặt câu hỏi về lợi ích cho người mua sắm, bởi vì nó cũng đưa ra một nghiên cứu vào năm 2001 cho thấy rằng là một số nhà bán lẻ may mặc ở Florida đã tăng giá trong suốt kỳ nghỉ lễ không cần phải trả thuế, bởi vì thay vì phải trả mức giá cộng với thuế cho một cái mặt hàng quần áo thì nhà máy bán lẻ này họ không cần phải trả thuế. Tuy nhiên, tính ra cái mặt hàng đã mua thì nó cũng là bằng với cái số tiền cộng với thuế. Và đây cũng là một điều mà rất là nhiều người không cảm thấy thích.
Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến vấn đề trục xuất, nhưng mà ở đây những người bị trục xuất lại là những người mang quốc tịch Hoa Kỳ. Thì câu chuyện nói về ông Emilio Blas Olivo, 69 tuổi, là một công dân của tiểu bang Texas, sinh tại khu vực West Lasco. Thì ông này đã phải bị bắt trong vòng 3 tháng trong các nhà tù trục xuất sau khi ông trở về nhà sau khi viếng thăm người thân tại khu vực Reynosa vào mùa hè năm 2014. Mặc dù khi đó ông đã trình ra giấy khai sinh và thẻ social cho các giới chức của cơ quan di trú, nhưng mà ông vẫn bị bắt giữ và sau đó trục xuất về Mỹ Tây Cơ. Trong vụ kiện nộp lên năm nay tại quận hạt phía nam của tiểu bang Texas, ông Olivo cho biết các cơ quan nhập cư không có quyền bắt giữ ông ta và đồng thời đã vi phạm về quyền lợi của ông ta sau khi ông đã nói với họ ông là công dân Hoa Kỳ. Và trường hợp của ông Olivo không phải là trường hợp duy nhất. Trong vòng 6 năm vừa qua thì đã có 1.714 người bị bắt giữ và trục xuất bởi cơ quan di trú Hoa Kỳ, mặc dù họ đã trình giấy tờ để chứng nhận họ là công dân Hoa Kỳ, đồng thời đi đôi với những lời khai hoặc là những bằng chứng cho thấy họ có giấy tờ của là công dân Hoa Kỳ. Đó là theo như những số liệu mới được cung cấp về các vụ nhập cư mà chính phủ Hoa Kỳ buộc phải công bố thông qua các vụ kiện tụng. Hơn 1/3 trong số những vụ này thì cuối cùng giành chiến thắng và đã được trả tự do. Nhưng chỉ có vài trường hợp có những người được có luật sư giúp đỡ, bởi vì những người nhập cư bị giam giữ không có quyền chỉ định luật sư cho mình, không giống với những cái vụ hình sự. Hàng trăm người cuối cùng cũng được trả tự do, mặc dù đã bị nhốt hàng tháng trời tại các trung tâm giam giữ của cơ quan hải quan và di trú. Đó là theo số liệu của tòa án kể từ tháng 1 năm 2011 cho đến tháng 6 năm nay. Các hồ sơ đã được cung cấp cho tờ Houston Chronicle bởi cơ quan Deportation Research Clinic tại trường Đại học Northwestern. Và theo như giáo sư Jackie Steven là người điều hành cơ quan này, thì bà đã hỗ trợ cho các luật sư để nghiên cứu lệnh khoảng là 150 trường hợp là công dân Hoa Kỳ hoặc có những giấy tờ chứng minh là công dân Hoa Kỳ nhưng vẫn bị bắt buộc trục xuất khỏi Hoa Kỳ, và các vụ này diễn ra trên toàn quốc. Và theo như bà Steven cho biết rằng bà tin rằng những người mang quốc tịch Hoa Kỳ bị bắt giữ đang ngày một tăng lên và tốc độ giam giữ cũng như việc trục xuất diễn ra ngày một tăng theo chính sách được Tổng thống Trump chấp thuận. Trên toàn quốc thì bà này ước tính có khoảng 3.000 đến 4.000 trường hợp là công dân Hoa Kỳ bị bắt giữ trái phép và bị trục xuất cho mỗi một năm như vậy, chiếm khoảng 1% trong tổng số các vụ trục xuất. Các tòa án về vấn đề di trú tại Houston đánh giá là có khoảng 60 trường hợp liên quan đến việc có quốc tịch Hoa Kỳ kể từ năm 2011 vẫn bị bắt giữ và trục xuất. Trong phần lớn các trường hợp thì gánh nặng về vấn đề pháp lý đã giảm xuống đối với những người bị bắt khi mà họ bắt buộc phải chứng minh được rằng mình là công dân Hoa Kỳ thông qua các giấy khai sinh hoặc là giấy chứng nhận bằng quốc tịch cho đối với họ hoặc là cha mẹ hoặc là ông bà của mình. Nhưng thường là rất khó đối với một số đứa trẻ sinh ra tại Hoa, tại bên ngoài nước Mỹ. Thừa hưởng quốc tịch từ cha hoặc mẹ là một trường hợp điển hình, thí dụ như là ông John McCain cũng như là ông Ted Cruz. Và một số đứa trẻ khi mà sinh ra mặc định đã có quốc tịch khi mà cha mẹ đều là công dân, nhưng một số khác cũng còn phải yêu cầu là phải có giấy tờ chứng minh. Và bây giờ thậm chí cả những người mang quốc tịch cũng bị trục xuất, thì đây là một mối lo rất lớn. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, phải chăng là học khu ISD đã cần hiện nay đang cần tiền bạc, hoặc là họ đã lãng phí và cần phải có một cái chương trình chi tiêu tốt hơn? Những cái câu hỏi này sẽ được trả lời bởi các ủy viên của quận trong vòng thời gian chưa đầy một tuần lễ nữa. Và ngày thứ Bảy này thì Ban Hội đồng Quản trị sẽ bỏ phiếu xem coi là họ có đưa vấn đề tăng 6 sen thuế nữa về thuế bất động sản cho các cử tri để họ bỏ phiếu. Trong cái cuộc họp gần đây 4 tiếng đồng hồ thì ông chủ tịch tổng giám thị Michael Hinojosa cùng với lại các nhân viên của ông đã soạn thảo ra về việc tăng thuế này, bao gồm sẽ thu nhập về thêm 70 triệu Mỹ Kim. xin lỗi quý vị, và sẽ được sử dụng cho các chương trình tập đọc cũng như là bảo trì cho học đường. Ông Hinoyosa cho biết đây là cái lộ trình cũng như là cái kế hoạch của ông. Quý vị khoan hãy chỉ trích chúng tôi. Và đội ngũ của ông đang làm việc trong vòng vài tuần lễ nữa sẽ đưa ra một số những cái thông tin, và lúc bây giờ dân chúng sẽ có cái cơ hội để đóng góp ý kiến của họ. Trong lúc ông Hiroyosa nói rằng các dữ liệu mà ông cho thấy là tuyệt đại đa những cử tri có thể sẽ bỏ phiếu tăng 6 sen, mặc dù là ông chủ tịch hội đồng quản trị Dan Michael có đưa cái việc này đến cho các cử tri bỏ phiếu hay không. Theo luật của tiểu bang thì bất cứ lúc nào khi cần phải tăng thuế và cần phải có được sự chấp thuận của tuyệt đại đa số các thành viên trong hội đồng quản trị bao gồm 6 vị. Các ủy viên này hiện nay vẫn chưa có đồng thuận, và trong tháng 8 vừa rồi họ đã thất bại trong cái lần bỏ phiếu tăng 13 thuế sen, tăng thuế bất động sản. Nếu được chấp thuận lúc bây giờ thì có cần phải có tới 100 triệu Mỹ Kim trong ngân khoản. Tuy nhiên lúc bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị là ông Lou Blackburn đã bỏ phiếu chống lại cái điều khoản đó, sau khi những người soạn thảo bao gồm có ông thị trưởng của thành phố Dallas Mike Rawlins đã bỏ phiếu thuận. Theo như là ông Michini cho biết thì tăng 6 sen đó là cái điểm trung bình và có thể dân chúng tại Dallas sẽ bỏ phiếu thuận. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 31 tháng 7 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 9 tháng 6. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ và kết thúc vào lúc 5 giờ là phần tin tức, và sau đó sau 5 giờ là chương trình Nhật báo truyền thanh. Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần dự báo thời tiết thì ngày hôm nay cũng khá là nóng, mặc dù là không có nóng bằng những ngày trước. Nhiệt độ lên cao vào khoảng 93, thấp nhất là 75, không có mưa. Có thể ngày mai sẽ có mưa, nhất là ngày thứ tư. Xác suất mưa sẽ cao hơn lên tới 50%. Nhưng nhiệt độ lúc bây giờ vào khoảng cao nhất là 84 độ mà thôi, thấp nhất là 72. Về phần tin giao thông, hiện nay chúng tôi thấy trên đoạn lúc 12 qua Tân Quốc Cơ chạy về hướng Bắc, có nhiều xe cộ di chuyển từ đoạn xa lộ 30 cho đến xa lộ 35. Và trên xa lộ 35 ở Fort Wood chạy về hướng Bắc đang bị kẹt xe từ đoạn 121 Airport Freeway cho tới xa lộ 287 và xa lộ 81. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thông tin thương mại để gửi đến quý vị phần tin tức.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.